Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng ta sẽ mời quý vị nghe tấn chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Trung Quốc phái tàu bệnh viện đến cứu trợ bão cho Philippines. Indonesia ngưng hợp tác quân sự với Australia vì vụ gián điệp. Đánh bom giết chết ít nhất 10 binh sĩ Ai Cập trên bán đảo Sinai.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về báo cáo của Liên Hiệp Quốc về dịch bệnh AIDS ở Á Châu.
We have to innovate. We have not seen a decline in new infections in our region in the last 5 years.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế nêu bật trường hợp của blogger Điếu Cày để vận động cho quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các thương thuyết gia của Iran và 6 cường quốc thế giới hôm nay sẽ trở lại bàn đàm phán ở Geneva để tìm cách triển khai tiếp các cuộc đàm phán của họ cách đây 2 tuần và hướng đến một thỏa thuận để giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài cả thập niên qua về chương trình hạt nhân của Iran. 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với nước Đức muốn có một thỏa thuận ban đầu để yêu cầu Iran ngưng một số hoạt động tinh chế chất liệu hạt nhân và cho phép quốc tế giám sát nhiều hơn, để đổi lại việc nới lỏng một số lệnh chế tài có giới hạn đối với Iran. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei hôm nay nói rằng Iran sẽ không từ bỏ các quyền hạt nhân của họ và rằng ông sẽ vạch ra lằn ranh đỏ cho các thương thuyết gia của Iran. Trước cuộc đàm phán, các bên đều bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận. Bộ trưởng Ngoại giao và là thương thuyết gia trưởng của Iran, ông Javad Zarif nói trong một video đăng trên YouTube rằng đang có mọi khả năng để đạt đến một thỏa thuận. Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng nhà lãnh đạo Anh và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc điện thoại hôm thứ Ba đã đồng ý với nhau là những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong vòng đàm phán trước khi diễn ra hồi đầu tháng này.
Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe, Bộ trưởng Ngoại giao của Iran đã bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được tiến bộ đáng kể trong vòng đàm phán hạt nhân mới tại Geneva. Tuy nhiên, ông nói là tiến bộ này sẽ tùy thuộc vào vấn đề là Tehran có được một vị thế ngang hàng hay không. Thông tin viên Palm Dawkins của đài VOA có thêm các chi tiết do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói các cuộc đàm phán giữa nước ông với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước Đức còn được biết đến là nhóm P5+1 có mọi khả năng để thành công. Tại một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Ý Emma Bonio, ông Zarif nói rằng ông sẽ lên đường sang Geneva với quyết tâm là sẽ rời nơi đó với một thỏa thuận trong tay.
I'm willing to accept serious progress instead of an agreement, but I'm sure.
Tôi sẵn sàng chấp nhận việc đạt được tiến bộ nghiêm túc thay vì một thỏa thuận. Nhưng tôi chắc chắn là với ý chí chính trị cần thiết thì chúng ta có thể đạt được tiến bộ, thậm chí có thể đạt được một thỏa thuận.
Hoa Kỳ và các nước đồng minh tin rằng Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định chương trình của họ chỉ được dùng cho các mục đích hòa bình. Trong một tuyên bố phổ biến qua băng video ngày hôm thứ Ba, Bộ trưởng Zarif nói năng lượng hạt nhân sẽ đưa Iran gần hơn tới chỗ có thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình, thay vì để cho những người khác định đoạt.
To seize this unique opportunity, we need to accept equal footing.
Để nắm bắt cơ hội độc nhất vô nhị này, chúng tôi cần chấp nhận một vị thế ngang hàng và chọn một con đường dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, thừa nhận phẩm giá của tất cả mọi dân tộc.
Ông Zarif nói không một thế lực nào có thể định đoạt số phận của một nước khác. Ông nhấn mạnh rằng Iran có quyền tinh luyện uranium. Nhưng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng bất cứ thỏa thuận nào đạt được tại Geneva cũng đòi hỏi Iran phải nhượng bộ.
No one is going to agree to a deal, not the United States, not the French, not any member of the P5+1.
Không một ai, Hoa Kỳ, Pháp hay bất cứ thành viên nào khác của nhóm P5+1 có thể chấp nhận một thỏa thuận nếu thỏa thuận đó không giải quyết lượng uranium tinh chế tồn kho, lượng plutonium trong các lò li tâm Iran và nhu cầu có sự minh bạch và giám sát chặt chẽ hơn. Đó là những nguyên tắc của chúng tôi khi bước vào cuộc đàm phán.
Sáu cường quốc thế giới đang tìm cách thuyết phục Iran hạn chế các hoạt động tinh luyện uranium. Iran đang vận động để tìm cách nới lỏng các biện pháp chế tài quốc tế đã phương hại đến nền kinh tế của nước họ.
Thưa quý thính giả, một giới chức cao cấp của Liên Hợp Quốc mới đây cho rằng cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine đang ở vào một thời điểm tế nhị với sự căng thẳng đang gia tăng giữa đôi bên. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, thông tin viên Larry Frohn của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Jeffrey Feltman nói rằng các nhà thương thuyết của Israel và Palestine đã có được tiến bộ trong việc thu hẹp những sự khác biệt, và đó là một diễn tiến tích cực. Tuy nhiên, người đứng đầu công tác chính trị của Liên Hiệp Quốc nói rằng, về mặt tiêu cực, thì cuộc đàm phán đã gặp phải điều mà ông gọi là một sự thoái bộ đáng kể. Khi Israel loan báo kế hoạch xây dựng khu định cư ở vùng Tây Ngạn, kể cả Đông Jerusalem, các giới chức Israel và Palestine đã bắt đầu một vòng đàm phán mới hồi tháng 7. Nhưng đến đầu tháng này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết các nhà thương thuyết của ông đã từ chức vì cuộc đàm phán không đạt được tiến bộ. Trước đó, Israel loan báo kế hoạch xây 20.000 căn nhà mới trong những khu vực có tranh cãi ở vùng Tây Ngạn và Jerusalem. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã quyết định xem xét lại các kế hoạch xây dựng này. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, ông Feltman cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon trông đợi chính phủ Israel bãi bỏ toàn bộ các kế hoạch xây dựng khu định cư. Ông Feltman cũng cho biết Tổng thống Abbas đã nói rõ là sự từ chức của các nhà thương thuyết Palestine không có nghĩa là Palestine rút ra khỏi cuộc đàm phán. Ông Feltman hối thúc đôi bên giữ vững quyết tâm theo đuổi tiến trình hòa bình.
But we fear that unless steps are taken to prevent the recurrence of negative developments such as those of recent weeks.
Nhưng chúng tôi e rằng nếu không có những biện pháp để ngăn chặn những diễn tiến tiêu cực như những diễn tiến trong vài tuần qua, thì những cơ hội còn lại để có được một giải pháp hai quốc gia thông qua thương thuyết có thể gánh chịu những tổn hại không thể sửa chữa được.
Trong một diễn tiến riêng rẽ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon mạnh mẽ lên án vụ nổ bom khủng bố gần sứ quán Iran ở Beirut. Ông hối thúc tất cả các bên ở Liban hãy tự chế. Một thông cáo của Hội đồng Bảo an do Chủ tịch Liêu Kết Nhất tuyên đọc cũng lên án vụ tấn công khủng bố này.
The members of the Security Council appealed to all Lebanese people to preserve national unity.
Các thành viên của Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả mọi người dân Liban duy trì tình đoàn kết quốc gia trước những mưu toan nhằm phương hại tới sự ổn định của nước này.
Hội đồng Bảo an cũng hối thúc Liban không nên can dự vào cuộc xung đột ở Syria.
Trung Quốc gia tăng cứu trợ cho Philippines sau khi bị nhiều chỉ trích rằng Bắc Kinh hành động chưa đủ để trợ giúp cho nước láng giềng bị thiên tai, mà trong đó có nguyên nhân liên quan đến một vụ tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho hay một nhóm cứu trợ y tế của chính phủ và một nhóm cứu hộ của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc sẽ sớm lên đường đến Philippines. Một tàu bệnh viện của hai quân trọng tải 14.000 tấn được mệnh danh là con tàu hòa bình cũng sẽ được phái đến. Hôm nay là ngày thứ 12 sau khi bão Haiyan tàn phá miền trung Philippines, giết chết ít nhất là 4.000 người và đẩy hàng triệu người vào cảnh không nhà cửa. Cứu trợ khẩn cấp vẫn chưa đến được cho hàng trăm ngàn nạn nhân. Trung Quốc, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ban đầu viện trợ cho Manila 100.000 đô la. Trước làn sóng chỉ trích ở trong lẫn ngoài nước, Bắc Kinh đã tăng đóng góp viện trợ bằng vật phẩm trị giá lên 1,6 triệu đô la.
Thưa quý thính giả, một bản báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc cảnh báo là dịch bệnh HIV ở châu Á và vùng Thái Bình Dương đang ở vào một khúc quanh quan trọng với rất ít tiến bộ đạt được trong việc giảm thiểu các trường hợp lây nhiễm mới trong những năm gần đây. Theo tường thuật của thông tin viên VOA Ron Corbin từ Bangkok, thì các nhà khảo cứu bệnh AIDS và những người hoạt động đang kêu gọi có thêm ý chí chính trị từ phía chính phủ để giải quyết những vấn đề liên hệ. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Bản phúc trình do chương trình hỗn hợp Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS công bố nói rằng 4,9 triệu người đang sống với virus gây bệnh AIDS ở khắp vùng châu Á-Thái Bình Dương, chủ yếu tập trung ở Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. Bản phúc trình công bố trùng với Đại hội Quốc tế lần thứ 11 về bệnh AIDS ở châu Á-Thái Bình Dương nói rằng tỷ lệ các ca lây nhiễm mới đã được giảm xuống hơn 25% trong thập niên vừa qua. Nhưng vừa có bằng chứng về các trường hợp nhiễm HIV mới tăng vọt ở Indonesia, Pakistan và Philippines. Các tỷ lệ nhiễm HIV mới thường niên trong vùng châu Á-Thái Bình Dương vẫn giữ nguyên ở mức 350.000 mỗi năm kể từ năm 2008. Giám đốc UNAIDS ở châu Á-Thái Bình Dương Steve Kraus nói những tiến bộ mới đây nhằm giảm thiểu các vụ lây nhiễm đã khựng lại, gây phương hại cho các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là đạt được mức không về các vụ lây nhiễm mới và các ca tử vong vì virus.
We have to innovate. We have not seen a decline in new infections in our region in the last.
Chúng ta phải canh tân. Chúng ta không thấy sự giảm sút các vụ lây nhiễm mới ở khu vực chúng ta trong 5 năm vừa qua. Chúng ta cần phải chống lại hiện trạng bởi vì các luật lệ, chính sách và tập tục thường là các rào cản, không có được sự tiếp cận với điều trị và không có sự tăng cường trong công tác phòng chống.
Con số người trong khu vực có được thuốc men để kiềm chế virus hay chữa trị chống virus đã tăng lên tới 1,25 triệu, trên 50% những người nhiễm bệnh. Các ca tử vong có liên quan đến bệnh AIDS cũng giảm 18% kể từ năm 2005, xuống còn khoảng 270.000 vào năm 2012. Bản phúc trình nói cách dịch bệnh phát triển nhanh nhất là trong số nam giới có quan hệ tình dục với nam giới, với con số 27 triệu người nam có rủi ro nhiễm virus. Trong khi ở Indonesia, Pakistan và Philippines, tỷ lệ gia tăng về các vụ lây nhiễm có liên hệ với số người tiêm chích hay sử dụng ma túy. Phối hợp viên khu vực Malu Marin thuộc tổ chức phi chính phủ Seven Sisters nói rằng các vấn đề phân biệt đối xử và những cái chết có liên quan đến AIDS cho thấy là các nhà quyết định chính sách đạt được ít tiến bộ. Bà Marin giải thích.
We have made gains in changing risky behaviors that increase vulnerabilities to HIV.
Bà nói quốc tế đã đạt được thắng lợi trong việc thay đổi các lối hành xử nhiều rủi ro, làm gia tăng việc dễ lây nhiễm HIV, nhưng chúng ta chưa đạt được thắng lợi trong việc thay đổi lối hành xử của các nhà quyết định chính sách, các nhà lãnh đạo chính trị và các tác nhân nhà nước. Bằng chứng phải là nền tảng mà chúng ta dựa vào để hoạt động, nhưng 30 năm sau, HIV vẫn bị nhìn dưới lăng kính đạo đức độc đoán. Bà nói tiếp, chúng ta không có được sự thay đổi là bởi vì không có tài trợ, không có cải tổ pháp lý và không có ý chí chính trị. Tổng thống Fiji, ông Ratu Epeli Natlatikau, còn nói nhiều việc cần phải làm để hướng tới việc giảm thiểu thành kiến và kỳ thị.
Programs addressing HIV-related stigma and discrimination in the workplace, schools.
Các chương trình giải quyết thành kiến và phân biệt đối xử có liên quan đến HIV tại nơi làm việc, ở trường học và các tổ chức có cơ sở thương mại cũng được báo cáo là góp phần vào tiến bộ hướng tới mục tiêu này ở nhiều nước, mặc dù những chương trình này hiếm khi được thực thi ở quy mô đủ lớn.
Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói các nước cần phải sửa đổi luật lệ trong các lĩnh vực như quan hệ đồng giới tính, xem những người làm việc trong kỹ nghệ tình dục là tội phạm hình sự và hạn chế sự đi lại của những người nhiễm HIV.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế nêu bật trường hợp của blogger Điếu Cày để vận động cho quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Ủy ban bảo vệ ký giả, gọi tắt là CBJ, vừa phát động một chiến dịch thỉnh nguyện thư quốc tế kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam phóng thích blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, người được ân xá quốc tế gọi là tù nhân lương tâm, đang thọ án tù 12 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trang blog của Điếu Cày đề cập đến những chủ đề chính trị nhạy cảm ở Việt Nam, trong đó có tình trạng tham nhũng của bộ máy chính quyền và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Điếu Cày cũng là một trong bốn nhà báo quốc tế sẽ được vinh danh giải thưởng tự do báo chí quốc tế năm 2013 của CBJ vào ngày 26 tháng 11 tới đây. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Sean Crispin, đại diện cao cấp của CBJ tại khu vực Đông Nam Á, cho biết thêm chi tiết.
It is indeed. It's the first time we've done that for a Vietnamese blogger.
Ông Crispy nói, đây thật sự là lần đầu tiên Ủy ban Bảo vệ Ký giả phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư quốc tế cho một blogger Việt Nam. Theo thống kê của CBJ, năm ngoái có 14 ký giả bị bỏ tù ở Việt Nam, đa số là những blogger hay những ngòi bút trên mạng. Số này trong năm nay, theo ông Crispin, đã tăng lên với nhiều vụ bắt bớ và kết án thêm nữa. Danh sách chính thức mà CBJ ghi nhận được sẽ phổ biến trong vài ngày tới, bao gồm 19 trường hợp như vậy. Vì sao CBJ muốn đánh động công luận về trường hợp riêng của blogger Điếu Cày với chiến dịch thỉnh nguyện thư và giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2013?
Yeah, no, we see his case as emblematic of the wider campaign of
Ông Sean Crispin nói, chúng tôi xem Điếu Cày là một ví dụ điển hình của chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Điếu Cày là một trong những blogger đầu tiên bị bắt vào năm 2008. Vụ đàn áp ông rất rõ ràng vì ông đã thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do, mở ra trang mạng cùng tên, quy tụ các ngòi bút độc lập, phá vỡ sự kiểm soát độc quyền của nhà nước đối với truyền thông báo chí trong nước. Vụ án của Điếu Cày là điển hình cho quốc tế thấy những gì mà các blogger độc lập tại Việt Nam đang phải gánh chịu hôm nay. Ông Crispin nói, chúng tôi hy vọng tại lễ trao giải tự do báo chí quốc tế 2013 vào ngày 26 tháng 11 ở New York, CBJ sẽ thu hút được nhiều chữ ký của những người có danh tiếng vào thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích Điếu Cày. Bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ từ quốc tế về thành tích nhân quyền xuống dốc của Việt Nam, Hà Nội mới đây nhận được 184 trên 192 phiếu bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việc này nói lên điều gì?
Yeah, what an outrage, you know, that, and it really it just shows the, you know, the folly that is the...
Ông Crispin nói, thật là đáng phẫn nộ. Các nước vi phạm nhân quyền khét tiếng như Việt Nam, Trung Quốc hay Ả Rập Xê Út lại được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, quả là một sự thật ngớ ngẩn. Hội đồng đã trở thành một con hổ không răng khi cho phép một nước chà đạp nhân quyền như Việt Nam có một ghế tại Hội đồng. Vẫn theo lời ông Crispin, đó cũng là lý do mà CBJ vận động cộng đồng quốc tế tỏ rõ hơn nữa sự bất bình đối với tình trạng tiếp diễn đàn áp blogger và bóp nghẹt quyền tự do bày tỏ quan điểm tại Việt Nam. Đây là điều mà CBJ sẽ bao gồm trong các báo cáo nghiên cứu về tình hình Việt Nam để chú trọng đến các áp lực có thể đối với nhà cầm quyền, trong khi Hà Nội đang cố gắng quảng bá hình ảnh và tìm chỗ đứng trong cộng đồng quốc tế. Liệu chăng tỷ lệ phiếu bầu cao vào Hội đồng Nhân quyền có thể là một bằng chứng để Hà Nội chứng minh rằng những sự chỉ trích của quốc tế đối với thành tích nhân quyền của họ là sai lệch?
I mean, I'm not sure that the UN Human Rights Council is the right place to be looking for, you know, is this representative of international opinion. You know, the UN Human Rights Council has long...
Ông Crispin đáp, tôi không nghĩ Hội đồng Nhân quyền là nơi để xem là đại diện cho quan điểm của quốc tế. Lâu nay Hội đồng Nhân quyền đã có các thành viên là những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ. Ông nói, cần phải hiểu rõ rằng việc bầu bán vào Hội đồng Nhân quyền mang tính chính trị nội bộ của Liên Hiệp Quốc hơn là sự phản ánh trung thực về quan điểm quốc tế đối với tình hình nhân quyền của Việt Nam. Các kế hoạch sắp tới của CBJ trong công cuộc vận động cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam như thế nào?
Well, I mean, we're obviously focused on awarding DOJ our International Press Freedom Award, and we're hoping.
Ông Crispin đáp lời, chúng tôi tập trung vào giải thưởng tự do báo chí quốc tế 2013 cho Điếu Cày với hy vọng rằng giải thưởng này sẽ đánh động sự quan tâm của thế giới đối với tình trạng u ám và tồi tệ của các blogger tại Việt Nam. Những người bị tù đầy hay trở thành nạn nhân bị sách nhiễu thường xuyên chỉ vì thực hành quyền tự do ngôn luận, thể hiện quan điểm trái với nhà nước. Những người đã can đảm viết lên suy nghĩ độc lập của mình, thách thức sự kiểm duyệt độc đoán của nhà cầm quyền. Đó là tâm điểm kế hoạch của CBJ tại thời điểm này. Ông Crispin nhấn mạnh, thực trạng nhân quyền Việt Nam đang ngày càng được phơi bày ra ánh sáng. Cộng đồng quốc tế đang trở nên chú ý hơn tới Việt Nam, nhất là sau khi Miến Điện tiến hành cải cách dân chủ, bỏ lại Việt Nam như một quốc gia đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền tệ hại trong khu vực. Toàn bộ cuộc phỏng vấn với ông Sean Crispin, đại diện cao cấp của Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế tại khu vực Đông Nam Á, có trên trang web voatiengviet.com.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc cho hay ông sẽ từ chức vào đầu năm tới để về lại với gia đình ở Hoa Kỳ. Trong một thông báo hôm thứ Ba, ông Gary Locke cho biết ông đã thông báo cho Tổng thống Barack Obama về quyết định của ông hồi đầu tháng này. Ông Locke, 63 tuổi, là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên làm đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh. Ông Locke nói rằng đó là một vinh hạnh nhất trong đời khi ông nhận lãnh chức vụ đại sứ từ năm 2011. Ông nói ông rất hãnh diện với những thành tựu đạt được nhân danh nhân dân Hoa Kỳ và mối quan hệ Mỹ-Trung. Indonesia ngưng các chương trình hợp tác quân sự và tình báo với đồng minh truyền thống Australia, tiếp theo sau những cáo buộc nói rằng gián điệp Australia lén theo dõi điện thoại của các giới chức cấp cao của Indonesia. Quyết định này được Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono loan báo trên truyền hình toàn quốc hôm nay. Điện thoại của Tổng thống Yudhoyono cũng nằm trong số bị nghe lén. Tổng thống Yudhoyono nói rằng ông muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Australia, nhưng hai nước không thể tiếp tục các hoạt động hợp tác quân sự và tình báo với nhau cho đến khi nào vụ gián điệp này được giải quyết xong.
Saya menganggap bahwa masalah ini masalah yang serius, bukan hanya dilihat dari aspek hukum.
Nhà lãnh đạo Indonesia nói ông xem vụ này rất nghiêm trọng. Ông tin là luật pháp của Indonesia không cho phép các nước lén theo dõi thông tin liên lạc của các giới chức. Luật của Australia cũng vậy và luật quốc tế cũng vậy. Ông nói hành động này là vi phạm nhân quyền. Trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi quyết định này sẽ có các hoạt động buôn người, các chương trình hợp tác huấn luyện quân sự và hoạt động phối hợp tuần duyên. Hiện chưa rõ khi nào quyết định ngưng hợp tác này sẽ có hiệu lực. Thủ tướng Australia Tony Abbott từ chối xin lỗi về các cáo buộc gián điệp nổi lên từ loạt tài liệu bị cựu nhân viên hợp đồng gián điệp của Mỹ Edward Snowden tiết lộ. Phát biểu trước Quốc hội hôm nay, Thủ tướng Abbott lập lại tuyên bố rằng ông hối tiếc thật sự và sâu sắc về những phiền nhiễu gây ra cho ông Yudhoyono. Nhưng ông Abbott cảnh báo về những phản ứng quá mức đối với chuyện này.
My intention, notwithstanding the difficulties of these days, is to do everything I reasonably can to help.
Thủ tướng Abbott nói ông sẽ chú tâm làm tất cả những gì có thể trong bối cảnh rất khó khăn hiện nay để xây dựng và tăng cường quan hệ với Indonesia, vốn quan trọng cho cả hai nước. Australia từ chối xác nhận liệu việc theo dõi lén đó có diễn ra hay không, nhưng ông quả quyết rằng những thông tin được thu thập như vậy không phải là bất thường và được sử dụng để giúp cho các đồng minh của Australia. Tin bán đảo Triều Tiên. Truyền thông báo chí cho hay người Nam Triều Tiên bị bắt tại Bình Nhưỡng trong tháng này là một nhà truyền giáo Kitô giáo, người từng giúp đỡ cho những người tị nạn miền Bắc. Tin của hãng thông tấn Pháp và hãng thông tấn Đông Aeobo của Nam Triều Tiên nói rằng người bị bắt đó là ông Kim Jeong-wook, 50 tuổi. Thân nhân của ông Kim và các nhà hoạt động Kitô giáo khác nói với các hãng tin rằng ông Kim đã giúp đỡ những người Bắc Triều Tiên vượt biên sang Trung Quốc trong nhiều năm. Những người này cho biết ông Kim đã bị bắt sau khi ông đến Bình Nhưỡng để tìm hiểu tình trạng của nhiều người tìm đường tị nạn bị Bắc Kinh trả về Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên hồi đầu tháng này nói họ bắt giữ một gián điệp Nam Triều Tiên có dính líu vào các hoạt động mờ ám nhưng không cho biết thêm chi tiết. Nếu các nguồn tin này được xác nhận thì ông Kim là người thứ hai giống trường hợp trước đó của ông Kenneth Baer, một nhà truyền giáo Mỹ gốc Triều Tiên bị Bình Nhưỡng bắt vì cáo buộc gián điệp. Ông Baer bị bắt năm 2012 và bị tuyên án 15 năm lao động khổ sai vì tội âm mưu lật đổ chính phủ Bắc Triều Tiên. Giới lãnh đạo Cộng sản Bắc Triều Tiên xem các tôn giáo có tổ chức như là một mối đe dọa đến chế độ của họ. Các giới chức an ninh Ai Cập cho hay một vụ tấn công bằng bom xe hơi nhắm vào một đoàn xe quân sự trên bán đảo Sinai đã giết chết ít nhất 10 binh sĩ và làm bị thương 35 người khác. Vụ tấn công xảy ra hôm nay gần El Aris khi đoàn xe quân sự đang di chuyển trên con đường nối thị trấn duyên hải này với cửa khẩu biên giới Rafah, tiếp nối với dải Gaza. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Hoạt động của các phần tử chủ chiến đã tăng mạnh tại khu vực Sinai kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ năm 2011 và tình hình bất ổn sau đó kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7. Trong khi đó, thì một loạt các vụ đánh bom xảy ra tại thủ đô Baghdad của Iraq giết chết ít nhất 24 người và làm bị thương 66 người khác. Các vụ tấn công hôm nay đa số là các vụ đánh bom xe xảy ra tại các khu vực của người Hồi giáo Shia ở thủ đô Baghdad. Vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất xảy ra tại khu trung tâm Sadria, nơi một chiếc xe bom nổ tại một khu chợ và giết chết ít nhất 4 người, cùng làm bị thương nhiều người khác. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công này. Liên Hợp Quốc ước tính hơn 7.500 người đã thiệt mạng tại Iraq trong năm nay, đa số là thường dân, trong tình hình bạo động tăng mạnh kể từ tháng 4. Số thường dân bị thương vong cao hơn gấp đôi so với năm ngoái và tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice nói rằng Hoa Kỳ sẽ không xin lỗi Afghanistan về những sai lầm xảy ra trong cuộc chiến tranh Afghanistan. Bà Rice đã phát biểu như vậy chiều tối hôm thứ Ba sau khi một người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan nói Tổng thống Hamid Karzai trong đợi một thư xin lỗi của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama như là một phần của tiến trình đàm phán về một thỏa thuận an ninh mới giữa hai nước. Các giới chức Hoa Kỳ xác nhận rằng trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ hôm thứ Ba, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu phải có một thư xin lỗi. Nhưng bà Susan Rice nói với đài truyền hình CNN vào chiều tối hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ không cần phải xin lỗi Afghanistan. Bà nói rằng Hoa Kỳ đã chịu nhiều hy sinh và đã ủng hộ Afghanistan trên con đường tiến bộ dân chủ và trong cuộc chiến chống các phe nổi dậy và Al-Qaeda. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Karzai và Ngoại trưởng Kerry diễn ra trước cuộc họp theo dự trù vào ngày thứ Năm của các nhà lãnh đạo Afghanistan, mà trong cuộc họp đó các nhà lãnh đạo Afghanistan có thể sẽ thông qua một thỏa thuận cho phép một con số giới hạn binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan để làm công tác huấn luyện cho các lực lượng an ninh Afghanistan sau khi phần lớn binh sĩ NATO rút khỏi nước này vào năm 2014. Ngân hàng lớn nhất ở Mỹ là JP Morgan Chase đã đồng ý trả khoản tiền phạt kỷ lục 13 tỷ đô la để giải quyết những cáo buộc nói rằng ngân hàng này bán chứng khoán bảo đảm bằng tài sản thế chấp có tính rủi ro cao, góp phần vào cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. Thỏa thuận này được ký kết sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa JP Morgan, Bộ Tư pháp và các cơ quan chính phủ khác của Hoa Kỳ. Thỏa thuận khép lại nhiều vụ khiếu nại dân sự cấp tiểu bang và cấp liên bang, nhưng lại để ngỏ khả năng truy tố hình sự hành vi gian lận. Nhiều ngân hàng khác, JP Morgan đã biến hàng trăm khoản vay mua nhà thành chứng khoán và quảng cáo rằng chúng giao dịch như là cổ phiếu. Khi hàng loạt chủ nhà mất khả năng chi trả, giá chứng khoán sụt giảm thê thảm và nhà đầu tư gánh lỗ lớn. Bộ Tư pháp Mỹ nói nhân viên ngân hàng đã trình bày sai một cách nghiêm trọng với nhà đầu tư về rủi ro của loại chứng khoán này. Một phần số tiền phạt sẽ được đem giúp những chủ sở hữu nhà đang lâm cảnh khốn đốn.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.